cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến! Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi cùng với các bạn tìm hiểu trong Sử Ký thứ nhất đoạn 23 đến đoạn 27, liên hệ đến việc vua David sắp đặt những công tác của người Lê Vi phục vụ trong đền thờ và các quan trưởng của Israel. Trước nhất, bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 23. Xin các bạn nhớ là chúng ta đang ở trong một phân đoạn nói về David và đền thờ. Một lần nữa tôi xin nhắc lại là Đức Chúa Trời kể những điều này là quan trọng. Và tại nơi đây là nơi mà Ngài nhấn mạnh. David cũng đã xem đây là điều quan trọng nhất và chúng ta thấy thêm lòng sốt sắng nhiệt thành cho sự thờ phượng Đức Trời qua việc sắp đặt David thực hiện. Các bạn thân mến, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, David đặt trước mặt các bạn một sự mời gọi thách thức. Các bạn có thật sự đặt Đức Chúa Trời trước nhất trong đời sống của các bạn hay không? Các bạn có mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời không? Các bạn có vui mừng trong mối quan hệ với Ngài không? Các bạn có làm một điều gì cho Đức Chúa Trời không? Ngài có ban cho các bạn sự hướng dẫn và mục đích trong đời sống không? Có phải lòng mong ước của các bạn là biết thêm nhiều về Chúa hơn và phục sự Ngài không? Rất tiếc có nhiều hội thánh ngày hôm nay thiếu năng động. Họ không có hướng đi rõ ràng. David đi với Đức Chúa Trời và ông kêu gọi con trai Salomon tiếp tục đi với Đức Chúa Trời và xây dựng đền thờ lớn và quy nga cho Ngài. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 23 câu 1. David đã già, cao tuổi, bèn lập Salomon con trai mình làm vua Israel. Giờ đây David lập Sa-môn làm vua thay thế. Có người có thể hỏi, David có tàn héo không? Vâng, David cũng tàn héo theo thời gian, nhưng ông được sống cao tuổi. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 23, câu 2 đến câu 3, người nhóm các quan trưởng Israel cùng những thầy tế lễ người Lê-vi, người ta lấy số người Lê-vi từ 30 tuổi trở lên và số của họ cứ đếm từng người, được 3.8 vạn. Thưa các bạn, khi người Lê-vi rời khỏi Ai Cập, được đếm số là 8.000 người. Giờ đây, người Lê-vi trong thời David có 38.000 người. Họ được gia tăng số lượng như lời Đức Chúa Trời đã nói. David không chỉ gom góp vật liệu xây các đền thờ, nhưng David cũng sắp đặt tổ chức người Lê-vi phục sự ở trong đền thờ. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 23, câu 4 đến câu 5, trong số các người ấy, có 24,000 người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va, 6,000 người đều làm quan đốc lý và quan sát, còn 4,000 người đều làm kẻ canh cửa, và 4,000 người ngợi khen Giê-hô-va bằng nhạc khí của David đã làm đặng ngợi khen. David nhấn mạnh vào âm nhạc để ca ngợi Chúa. Xin các bạn hãy suy nghĩ là có 4,000 người ngợi khen Chúa với các thứ nhạc cụ. Các bạn nhớ lại rằng người Lê-vi được phục vụ Chúa trong đền tạm, và trong gia đình của A-rôn, họ phục vụ Chúa trong chức vụ thầy tế lễ, và chỉ có 3 gia đình người Lê-vi có công tác phục vụ của họ. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 23 câu 6, David phân họ từng ban thứ theo 3 con trai Lê-vi, Gạt-sôn, Kê-hát và Ma-ra-ri. 3 gia đình Gạt-sôn, Kê-hát và Merari được sắp đặt chăm sóc đền thờ. Các bạn còn nhớ rằng trong hành trình qua đồng vắng, họ có nhiệm vụ di chuyển đền tạm. Họ dỡ đền tạm ra và dựng lại. Người Gạt-sôn khiêng cắt màn che, người Kê-hát khiêng bàn và các vật dụng, người Merari khiêng các tấm ván và cây trụ. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 23 câu 13, con trai của Aram là A-rôn và Môi-se. A-rôn và các con cháu người được phân biệt ra để biệt riêng ra các vật chí thánh và đời đời song hương hầu việc trước mặt Đức Giê-hô-va cùng nhân danh Ngài mà chúc phước cho. Tại đây David nhắc lại việc A-rôn và các con cháu của ông được biệt riêng để hầu việc trước Chúa Trời. Tôi thấy đó là một đặc ân lớn khi được hầu việc Chúa. Ngày nay công tác hầu việc Chúa không còn bị giới hạn trong con cháu người A-rôn nữa, và tôi mong ước rằng có nhiều người trong quý vị dân mình đã hầu việc trước Chúa Trời chọn thời gian. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 23 câu 5 đến câu 6, David nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có ban sự bình an cho dân sự Ngài, vì Ngài ngự tại Jerusalem đời đời. Người Lê-vi cũng sẽ chẳng còn khiêng vác đền tạm hay là các khí dụng về công việc đền tạm nữa. Công tác của người Lê-vi trước đây là khiêng đền tạm trong đồng vắng. Nay đã qua. Giờ đây họ có một công tác mới cho Chúa. Tiếp đến trong Sử Ký thứ nhất đoạn 23 câu 28-32. Chức của chúng là ở bên con cháu A-rôn đang làm công việc của đền Đức Giê-hô-va, canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh và coi làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại lo về bánh trần thiết, về bột mịn dùng làm của lễ chay, về bánh tráng không men, về đồ nướng trên vỉ, đồ trộn với dầu và về các đồ để lường và để đo. Vào mỗi sáng sớm và mỗi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Còn mỗi ngày Sa-bát, ngày mùng 1, ngày lễ trọng thể thì phải giúp dân luôn luôn tại trước mặt Đức Giê-hô-va những của lễ thiêu thường dâng cho Đức Giê-hô-va theo lệ đã định theo luật về của lễ ấy. Chúng cũng lo coi sóc hội mạc và nơi thánh cùng giúp đỡ con cháu A-rôn và anh em mình đặng hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, người Lê-vi giờ đây được tái lập vào những công tác phục vụ Đức Chúa Trời trong đền tạm và sau này trong đền thờ. Đây là một công tác mà họ phải luôn phụng sự Chúa luôn luôn. Thưa các bạn, tôi mong ước là chúng ta có thể học từ điều này. Sau khi Đức Chúa Trời dùng một số người trong công tác đặc biệt nào đó, đến khi công tác hoàn tất, Chúa vẫn còn muốn quý vị này vào những công việc khác. Như trường hợp của người Lê-vi phụ trách khiêng hòm giao ước và phục vụ trong đền tạm trước đây, nay thì họ được chuyển sang phục vụ Chúa trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Công việc họ có khác, nhưng đối tượng phục vụ không thay đổi, đó là họ tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời. Người Lê-vi giờ đây có một công tác mới, họ không còn di chuyển hòm giao ước nữa. Hòm giữ ước giờ đây ở cố định tại Jerusalem trên sân đập lúa của Ornan. David đã mua nơi này và sẽ tiến hành xây các đền thờ. Có nhiều công việc trong đền thờ cho người Lê-vi đảm trách. Vì thế, David chia họ ra từng toán và làm việc theo từng thời gian, từng ca. Sau thời gian đó, họ tạm nghỉ và nhóm khác thay thế, xoay vòng. Đó là phương cách mà David tổ chức công tác phục vụ trong đền thờ. Thưa các bạn, trong Sử ký thứ nhất đoạn 24, David cho chúng ta biết thêm về việc phân chia con cháu A-rôn và việc phụng sự trong đền thờ. Sử ký thứ nhất đoạn 24, câu 1 đến câu 2 chép như vậy. Này là ban thứ của con cháu A-rôn. Con trai của A-rôn là Nadab và Abihu, Eliasa và Itama. Nadab và Abihu chết trước cha của chúng và không có con, nên Eliasa và Itama làm chức thầy tế lễ. Các con trai của A-rôn đều là thầy tế lễ. Lời kỹ thuật này nhắc lại thời kỳ còn ở trong đồng vắng. Trong sách Lê-vi ký đoạn 10 ghi lại tội lỗi và sự chết của Nadab và Abihu. Trong Sử ký thứ nhất đoạn 24, câu 3 đến câu 4, David khiến Sa-đốc, con cháu Eliasa và Eli-melech, con cháu của Itama, ban phân thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm. Trong con cái Eliasa có nhiều trưởng tộc hơn con cháu của Itama. Họ phân ban thứ như vậy. Về con cháu của Eliasa có 16 trưởng tộc. Còn về con cháu của Itama theo tông tộc, họ có 8 trưởng tộc. Đây là một phương cách tổ chức rất cao của David. Ông đặt họ vào công tác có quy củ. David không chỉ mua đất để cất đền thờ, David còn gom vật liệu lại chuẩn bị cất đền thờ. Và giờ đây, David tổ chức sắp đặt người Lê-vi phục vụ. Vì thế, đây là một lý do mà tôi có thể nói rằng, đền thờ này nên được gọi là đền thờ của David, chứ không phải đền thờ của Salomon. Và trong sách Sử ký thứ nhất đoạn 24, câu 5 đến câu 6, người ta bắt thăm phân chúng từng ban thứ, hoặc người này, người kia. Vì các trưởng của nơi thánh và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc về các con cháu của Eliasa và con cháu của Itama. Semaja, con trai của Nathanael, người ký lục thuộc trong chi phái Lê-vi, biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Sa-đốc. Ahimelech, con trai của Abitha và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Con cháu Eliasa bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Athama cũng bắt thăm lấy một họ hàng. Có tất cả 24 bang. Những người con trai này được sắp đặt vào từng bang. Mỗi bang được điều khiển bởi một người con trưởng và họ thay phiên với nhau phụng sự đền thờ Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ chúng ta thấy rất là thích thú khi xem họ thay phiên đổi ca. Họ làm công việc này một cách thận trọng và trật tự. Họ hàng của người Lê-vi gia tăng số lượng một cách đáng kể. Vì thế, không thể nào để tất cả những người Lê-vi làm công tác cùng một lúc. Như chúng ta đã thấy, vào thời của Môi-se chỉ có 8.000 người, nhưng đến thời của David lên đến 38.000 người. Vì thế, David chia họ ra từng bang. Trong phân đoạn kế tiếp, các con trai của Kehat được chia ra. Tiếp đến là các con trai của Merari cũng được chia ra. Họ được sắp đặt theo từng gia đình để thực hiện công tác trong đền thờ. Trong Sử ký thứ nhất đoạn 25, chúng ta cũng thấy David tổ chức những người ca hát trong cùng một cách. Trong Sử ký thứ nhất đoạn 25, câu 1 đến câu 2 chép như sau. David và các quan tướng đội binh cũng để riêng ra mấy con cháu của Asaph, Henan và Jethudun hầu phục dịch. Lấy đàn cầm, đờn sắt và chập chỏ đặng nói tiên tri, số người phụng sự theo chức của họ là như sau này. Về con trai Asaph, có Sakua, Joseph, Nethaniah và Asarela đều là con trai của Asaph ở dưới tay của Asaph cai quản, vâng theo ý chỉ của vua mà ca sướng. Tất cả các điều này được tổ chức trước khi đền thờ được xây dựng. Các bạn tìm thấy trong Thi Thiên thứ 68 bài ca của David với lời như sau: Đức Chúa Trời đã ban sức lực cho ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho chúng tôi, bởi cớ đền thờ của Chúa tại Jerusalem. Các vua sẽ đem dâng lễ vật cho Chúa. Trong Thi Thiên 68, câu 28 và 29, David tham dự vào thời kỳ đền thờ sẽ được xây dựng ở Jerusalem như lời chứng cho cả thế giới. Rất lâu trước đó, khi đền thờ được xây cất, các ban hát được gom lại tại Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời, và đây là một bài hát mà họ ca ngợi Chúa. David đã đem hòm giải ước về Jerusalem và đặt trong liều tạm. Cũng có một bàn thờ mà David đặt trên sân lập lúa ở Ornan. Tại đó, David dâng của lễ thiêu và của lễ bình an cho Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 25, câu 6 đến câu 8. Các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là Asaph, Jeduthun và Henan để ca sướng trong đền của Đức Giê-hô-va với chập chỏ, đờn sắt, đờn cầm và phụng sự tại đền của Đức Chúa Trời theo mạng lệnh của vua. Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca sướng cho Đức Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được 288 người. Chúng đều bắt thăm về ban thứ mình, người lớn như kẻ nhỏ, người thông thạo như kẻ học tập. Họ được chia ra làm 24 nhóm. Điều này có nghĩa là hai lần mỗi tháng có sự thay đổi trong công tác phục vụ. Mỗi nhóm chỉ phục vụ hai tuần lễ trong năm. Sau đó họ trở về thành của mình để phục vụ tại địa phương. Những thầy tế lễ và người Lê-vi này phục vụ như người hướng dẫn và ở trong nhiều phương cách suốt lãnh thổ của Israel. Tôi tin rằng sự tổ chức này là một trong những lễ hội lớn nhất trong thời kỳ trị vì của vua David. Đó là điều mà Đức Chúa Trời chú ý nên Ngài ký thuật tại đây. Thưa các bạn, không những thầy tế lễ được sắp đặt, nhưng mà các nhóm khác cũng được sắp đặt nữa. Như ai sẽ là phụ trách quét dọn, ai sẽ giữ cửa. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 26, David sắp đặt một cách rất kỹ lưỡng. Mời các bạn cùng xem ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 26 câu 1. Những ban thứ của người giữ cửa như sau này. Về dòng Cô-rê có Mê-xê-lê-mia, con trai của Cô-rê, cháu của A-sáp. Những người giữ cửa cũng được chia ra cùng một cách như các ban khác, và trong lúc những người khác phục vụ, cần có người làm công tác giữ cửa, giữ trật tự. Có những người giữ cửa được đặt tại các cổng ra vào và họ thực hiện công tác này suốt 24 giờ mỗi ngày. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 26, câu 12-13. Các người ấy làm ban trưởng của những kẻ giữ cửa, họ theo các ban thứ mà hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va y như anh em mình vậy. Chúng theo tông tộc mình mà bắt thăm về mỗi cửa, kẻ nhỏ như người lớn. Tất cả mỗi cổng đều có người canh cửa, cũng như bảo vệ an ninh trong sinh hoạt và người phục vụ Chúa trong đền thờ. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 26 có 20, trong người Lê-vi có Ahija quản lý kho tàng của đền Đức Chúa Trời và kho tàng của các vật thánh. Họ có một quản lý kho tàng, hay còn gọi là thủ quỹ để cai quản tài chánh trong đền thờ, và người này phải tường trình về ngân quỹ. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 26, có 26-28, Selomit này là anh em người điều quản lý các vật thánh mà vua David, các trưởng tộc, quan tướng cai ngàn quân và trăm quân, cùng các tướng đạo binh đã biệt riêng ra thánh. Chúng biệt riêng ra thánh những của cải đã đoạt lấy khi chiến trận, đặng dùng xây cửa đền Đức Giê-hô-va. Lại các vật mà Sa-mu-ên, đấng tiên kiến Sao-lơ, con trai Kích, Áp-ne, con trai của Nê-rơ và Giô-áp, con trai của Sê-ru-gia đã biệt riêng ra thánh, cùng các vật không cứ người nào biệt riêng ra thánh, đều ở dưới tay Sê-lô-mít và các anh em người quản lý. Các vị trong ban thủ quỹ chịu trách nhiệm trong việc giữ và bảo quản mọi việc biệt riêng ra thánh để dùng vào trong công việc của Đức Chúa Trời trong đền thờ. Tôi tin rằng những người trong ban bảo quản các vật biệt riêng ra thánh làm việc một cách ngay thẳng và chính trực, bởi vì họ đang phụng sự trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, người Lê Vi được trở thành quan xét. Về một số phương diện, họ cũng hành động như các quan trưởng. Trong mục tiêu ban đầu của Đức Chúa Trời, nước Israel thuộc về chế độ thần quyền, ở dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời, và đền tạm là trung tâm của hội chúng. Các thầy tế lễ là những người nhận quyết định từ nơi Đức Chúa Trời hướng dẫn. Nhưng điều này bị thay đổi bởi vì sự thất bại của người Lê Vi. Vì thế Đức Chúa Trời dấy lên các quan xét, rồi sau đó dân chúng đòi hỏi có vua. Đó là lý do mà giờ đây David đang ở trên ngôi. Dù là dân Israel đang ở trong thể chế quân chủ, David đang nhấn mạnh đến việc đem đất nước trở lại với sự điều khiển của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, mời các bạn cùng tìm hiểu trong Sử Ký Thứ Nhất đoạn 27, nói đến việc các quan tướng được bổ nhiệm. Trong Sử Ký Thứ Nhất đoạn 27 câu 1, đây là số của những trưởng tộc của Israel, tức là các quan tướng cai ngàn người và trăm người, và các quan tướng của chúng dẫn phụng sự vua, cai quản các ban thứ quanh năm mỗi tháng thay phiên nhau đi ra đi vào, mỗi ban thứ số được 24.000 người. Từ 12 quan trưởng được bổ nhiệm, mỗi quan trưởng lãnh đạo một ban, phục vụ một tháng trong năm, và tất cả có 24.000 người. Đây là một sự sắp đặt rất tốt. Và trong Sử Ký Thứ Nhất đoạn 27, câu 16-17, đây là các người cai quản các chi phái của Israel. Eliezer, con trai của Sikri, cai quản người Ruben, người cai quản người Simeon, là Sephatia, con trai của Maaca, người cai quản chi phái Levi, là Asabia, con trai của Kemuel, còn Sadoc cai quản con cháu Aaron. Tiếp đến là một người từ mỗi chi phái được lập làm người cai quản, vì thế có 12 quan trưởng của chi phái Israel. Giờ đây xin các bạn hãy chú ý đến câu trong Sử Ký Thứ Nhất đoạn 27 câu 23. David không có lấy số dân Israel từ 20 tuổi sắp xuống, bởi vì Đức Giê-hô-va có hứa rằng sẽ làm tăng lên Israel đông như sao trên trời. David đã kiểm kê dân số trước đây, bởi vì ông không tin cậy vào Đức Chúa Trời. Đó là hành động không tin. Đức Chúa Trời nói với David, hãy tin cậy Chúa, ta sẽ cho nhiều người nam mà ngươi cần trong quân đội. Giờ đây David không còn kiểm kê dân số nữa, David tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và trong phần cuối của đoạn 27 này, kết thúc với danh sách của các quan cai quản tài sản của David. Quý vị và các bạn thân mến, David trong những ngày cuối cùng của đời sống, vua có lòng hướng về Đức Chúa Trời nhiều hơn. Từ khi còn là một thanh niên, David đã nương cậy vào Đức Chúa Trời để đi chiến đấu với tướng Goliath người Philistine. Giờ đây David chuẩn bị việc xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời và sắp đặt người Lê Vi vào trong công tác phụng sự Chúa. Đây là điều Đức Chúa Trời rất lấy làm đẹp lòng, và Ngài ghi lại điều này trong sách Sử Ký. Qua đời sống của David, tôi có một điều học hỏi và nhắc nhở mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó là, trong đời sống của chúng ta hãy cố gắng làm điều mà Đức Chúa Trời lấy làm vui lòng. Thân chào quý vị và các bạn, vì sao chúng ta sẽ tìm hiểu hai đoạn chót của sách Sử Ký Thứ Nhất. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.